Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Ca Mâu Ni.
Kính thưa quý thầy và quý Phật tử, thì chiều nay chúng ta có duyên là một số Phật tử ở Thầy Quang thì đến đây để hành hương, và chúng ta cùng tham dự một buổi học tiếp cái bài 10 tâm niệm. Thì tuy là bài dạy cho đại chúng, nhưng mà cái này có thể san sẻ cho quý Phật tử để chúng ta có thể nắm thêm một chút kinh nghiệm chúng ta ứng xử vào trong cuộc sống, và giải tỏa đi những gì rút mắt mà chúng ta thường gặp trong đời sống hàng ngày. Thì bây giờ cái bài 10 điều tâm niệm này đã giảng được 8 bài rồi, thì xong phần tâm niệm thì còn phần sau thì chúng ta làm cho dứt điểm. Thì đợt này là Nguyễn Thiệu đọc tiếp cái bài đó, đọc từ đầu tới cuối luôn cho quý vị Phật tử nắm cái chuyên đề luôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin đọc bài mười điều tâm niệm. Mười điều tâm niệm: một, nghĩ đến thân, chẳng cần không bệnh, thân không bệnh thì tham dục dễ sanh. Hai, ở đời chẳng có mong cầu không nạn, không nạn thì chưa xa ác khởi. Ba, tham phú tâm mà chẳng mong cầu không chướng, tâm không chướng thì việc học khó vượt bậc. Bốn, bốn là hạnh chẳng mong không ma, không ma thì thể nguyện chẳng vững. Năm, sắp đặt việc chẳng cầu dễ thành, việc dễ thành thì chỉ còn khinh mạng. Sáu, tình nghĩa qua lại chẳng mong lợi mình, lợi mình thì tổn nào nghĩa. Bảy, đối tiếp người chẳng cầu nuông chiều, được nuông chiều thì tâm sân kiêu căng. Tám, thi ân bố đức chẳng mong đền đáp, mong đền đáp là ý còn vô toan. Chín, thấy lợi chẳng cầu mình được, được lợi thì tâm si dễ động. Mười, bị hàm quan chẳng cầu minh quan, minh quan thì quán hận càng sâm. Thế nên thánh nhân lập bài giáo hóa, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm tiêu dao, lấy chướng ngại làm giải thoát, lấy chúng ma làm bạn pháp, lấy khó khăn làm thành công, lấy kẻ giao hữu tệ bạc làm sự giúp ích, lấy người nghịch làm gương đẹp, lấy bố đức làm dép chất, lấy lợi sơ sài làm giàu sang, lấy quan ức làm cửa hạnh. Như thế ở chỗ ngại biến thành thông, mong được thông trở thành ngại. Vì thế đức Như Lai ở trong chướng ngại được đạo Bồ Đề. Đến Như Long, bọn ông Tôn Quật Ma La và Đề Bà Đạt Ta đều đến làm hại, mà Đức Phật vẫn thọ ký cho họ, về sau vẫn thành Phật. Đâu chẳng phải họ là nghịch mà ta vẫn thuận, kia là hoại mà ta lại thành. Xong, đời nay người thế tục học đạo, nếu trước không ở chỗ ngại, khi chướng ngại khó bề dịp nổi, khiến cho cụ báo pháp dương do đó mà mất, đâu chẳng tiếc ơn, đâu chẳng tiếc ơn.
Xin cảm ơn. Thì những ngày qua thì chúng ta đã đọc học qua những cái đoạn mà ban đầu thì quý vị thấy Đức Phật có đưa một vấn đề là chúng ta không nên có cái tâm mong cầu. Đơn giản là vì chúng ta là Phật tử và quý vị là những người xuất gia, mong cầu cái gì? Những việc chúng ta gặp hôm nay, hoàn cảnh thế nào và con người thế nào, nó đều là một sự kết tập của cái thành quả mà chúng ta đã làm. Cho nên hôm nay chúng ta gặp cái việc đó là việc dĩ nhiên. Nếu chúng ta đem thêm cái tâm mong cầu á, tức là chúng ta giống như vay một cái nợ. Có những người có thể mong cầu người ta đạt được kết quả liền, vì nhiều khi phước báo họ sắp chín rồi, là khi họ khởi thêm cái mong cầu thì người ta sẽ đạt như ý nguyện. Nhưng mà có đó cũng tùy thuộc phước báo của mọi người. Có những người mong cầu vái lại rất nhiều nhưng mà sau cùng không thành quả vì cái nhân không có. Thì dù chúng ta có mong cầu thì cũng không đạt được. Đức Phật biết rõ vấn đề này và cái tâm tham muốn của chúng sanh, cho nên Đức Phật nhắc nhở là thôi, chúng ta gặp những cái nghịch cảnh, những cái gì đó chúng ta ráng cố gắng vượt qua, không có mong cầu gì nó thuận. Tại vì những cái việc gì đã đến với chúng ta nó không bao giờ có việc ngẫu nhiên, nó đã có những cái lý do kết tập nhiều đời. Hôm nay chúng ta gặp những chướng ngại, những khó khăn, những bức xúc, những trở ngại, những phiền não, những ưu tư, những bất an đều là do chúng ta đã lỡ tạo cho người khác. Thì bây giờ chúng ta gặp thì chuyện đương nhiên. Cái việc quan trọng là chúng ta phải xem xét lại cái sự việc như thế nào, tìm cách tháo gỡ và tìm cách mở ra con đường đi, mở ra một lối thoát, mở ra một phong lộ để chúng ta tiến lên. Bằng không thì chúng ta sẽ bị chướng ngại và những bất an đó làm rối, có thể chúng ta bị thối lui. Thì quý vị là vị cư sĩ và những người xuất gia, nhưng mà chúng ta cùng nhau hướng trong con đường ra ánh sáng, gọi là con đường giải thoát. Cho nên Đức Phật đưa ban đầu là chúng ta là không có nên cái những mong cầu và không nên né những nghịch cảnh, mà ở ngay nghịch cảnh tìm liệu pháp để vượt qua. Rồi sau kế Đức Phật lập thêm cái cách hạnh của những người thánh nhân. Thánh nhân đó là người đã đạt được bậc thánh rồi, nhưng mà cái người đó đã hiểu thấu được nhân quả, hiểu thấu được chân lý, thì lấy những cái nghịch cảnh đó làm cái công hạnh. Ngược lại, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm tiêu dao, lấy chúng ma làm vạn pháp, lấy khó khăn làm thành công, lấy kẻ dao hữu tệ bạc làm bạn nghịch, lấy người nghịch làm vượng đẹp, lấy bố thí làm đỡ giấc lách, lấy lệ sơ sài làm giàu sang, lấy quan ức làm cửa hạnh. Tức là những việc gì mà nó bức xúc đối với chúng ta, lấy cái đó làm công hạnh để chúng ta tiến lên. Thì đó là việc làm của thánh nhân. Chúng ta chưa đến nỗi thánh nhân, nhưng mà chúng ta cũng trên con đường đi đến thánh nhân. Chúng ta không phải là thánh nhưng mà không phải là thường. Vậy thì bây giờ chúng ta tiếp tục con đường là bây giờ ở Đức Phật ở nơi chỗ ngại mà thành được đạo Bồ Đề. Thì bây giờ chúng ta ngược lại, ở nơi chỗ chướng ngại thì chúng ta chuyển hóa nghiệp báo và hoàn thiện nhân cách, thì nó cũng được. Dù là đạo Bồ Đề là không thể đạt được, nhưng mà ít lắm chúng ta cũng tìm cho mình một được sự bình an. Cho nên quý vị phải ráng là trong cuộc sống, tôi nói quý vị không có cái gì mà nó như ý. Cho nên Đức Phật đưa một cái nỗi khổ là cái nỗi khổ chúng sanh là cầu bất đắc khổ. Mình cầu mà mình nói như ý là không được là chúng ta khổ. Mà chỉ đơn giản là cái cầu đó nó phải phù hợp nhân và duyên. Chúng ta có cái tâm là nhân và có hoàn cảnh là duyên. Ví dụ quý vị đã có cái tâm là hướng về Tam Bảo Phật Pháp, nhưng mà quý vị làm thêm công đức, làm thêm những việc để thiện pháp, thì hai cái duyên, cái nhân nó hợp lại, chúng ta cầu được cái gì nó có thể như ý. Còn tâm chúng ta mà luôn luôn đem sự bất an, đem sự khổ não, đem sự cho mọi người rối rắm, cái gì cầu sao nó cũng rất là khó. Tại vì nó hai cái tần số nó không có hợp. Vậy thì bây giờ chúng ta ngay nơi chỗ ngại mà biến thành thông. Chứ bây giờ mình ngồi mình mong được thông mà, nhưng mà mình việc làm mình, nhưng mình không thông thì nó thông cũng thành ngại. Dù U Mật Đa La hay Đề Bà Đạt Đa có làm hại Đức Phật, nhưng mà Đức Phật vẫn biết những người này và căn cơ trình độ họ tới đó, vẫn cho họ là thiện tri thức và vẫn thọ ký cho họ thành Phật. Chứ đâu họ nghịch mà ta vẫn thuận, họ mà ngại mà ta vẫn thuận, không có gì đâu. Nó chỉ làm sao chúng ta không đổi cái môi trường của hoàn cảnh, mà chúng ta đổi cái thái độ chúng ta đối với môi trường hoàn cảnh. Đó là chúng ta từ biến một cái đau khổ bất an mình thành một cái sự phấn khích để chúng ta vượt qua. Vì những cái trở ngại là một cái những thước đo cái trình độ của mỗi người chúng ta. Vậy thì bây giờ qua những cái bài học qua, quý vị đã thông thuộc hết rồi, thì bây giờ cái quan trọng nhất làm sao lấy cái liệu pháp nào để đối trị với những chướng ngại và chúng ta vượt qua. Đây là chuyện quan trọng. Cho nên Đức Phật đưa ra vấn đề này để đặt cho chúng ta, không phải đưa chúng ta đặt chúng ta một vô một chỗ rối, mà đặt chúng ta một cái cách cư xử để chuyển hóa cái cuộc sống chúng ta, gọi là tu là chuyển mà. Vậy thì bây giờ trước nhất là quý vị muốn, ví dụ như quý vị muốn đi về Cần Thơ, quý vị Sài Gòn, quý vị phải kiếm một tài xế rồi phải hợp đồng có tiền mới đi được, chứ làm sao ai cho đi. Đi thì nó, nếu mà đi ngoài thì nó cũng vất vả, bởi vì phải hợp đồng với xe đi. Mà muốn hợp đồng với xe đi chúng ta phải có gì? Có tiền, đúng không? Chứ chẳng lẽ đi về rồi cảm ơn đâu có được, phải có tiền. Vậy thì bây giờ người tu chúng ta muốn được cái điều pháp, cũng được phương tiện để vượt qua những chướng ngại, mình phải có công đức. Mà công đức này chính là cái tài sản của người tu. mình nói tài sản người đời thì có tiền của, thì có nhà cửa, có vật dụng này nọ để người ta ứng xử trong cuộc sống để đáp ứng những nhu cầu, những đòi hỏi. Còn chúng ta người tu, chúng ta trên đường hướng về ánh sáng, thì cái tài sản chúng ta là phải lấy cái thiện pháp và cái công đức chúng ta ứng phó với cuộc sống. Thì quý vị hy vọng là quý vị sẽ vượt qua những chướng ngại. Thì một ngày nọ tại Kalama, tại vườn Kesavuta, thì có một vị trưởng giả là Alabaka. Thì ngài tới mới, ông trưởng giả đến mới gặp Đức Phật, mới hỏi: Bạch Thế Tôn, cái gì được gọi là tài sản tối thượng? Cái gì được gọi là tài sản tối thượng? Hành được pháp gì để có thể đem lại sự chân an lạc, tức là an lạc thực sự? Và thế nào là cái vị ngọt tối thượng? Và đời sống thế nào là đời sống tối thượng? Thì Đức Phật mới trả lời: Này Alabaka, lòng tin là tài sản tối thượng. Chúng ta có lòng tin á, được gọi là tài sản tối thượng. Quý vị nghe trong kinh Hoa Nghiêm á, niềm tin là mẹ của công đức. Hành trì chánh pháp tức là được chân an lạc. Chúng ta làm sao mà học được giáo pháp rồi chúng ta lấy giáo pháp ứng dụng trong cuộc sống, chúng ta hành trì chúng ta sẽ được an lạc. Trong các vị ngọt tối thượng chỉ có người thấu được chân lý là vị ngọt tối thượng. Khi chúng ta tu hành chánh pháp, chúng ta nhận được cái ý chỉ được Phật chỉ, đó là nhận được chân lý, đó là chúng ta được vị ngọt tối thượng. Và đời sống tối thượng là trí tuệ, là đời sống tối thượng. Thì ví dụ Đức Phật đưa ra những cái phần chúng ta biết. Cái lòng tin, tôi hỏi quý vị, ở trong cuộc sống nếu mà chúng ta không có lòng tin, không có một mục đích, không có một lập trường, mà tôi không xây dựng một cái tương lai gì đó, không bao giờ chúng ta làm việc nổi. Tại vì chúng ta không biết nó lấy đó để làm cái gì. Nhưng mà chúng ta nghĩ, thí dụ tôi có lòng tin là ráng rám làm, cố gắng nỗ lực làm để ra có đồng tiền để xây một căn nhà hoặc tạo một chiếc xe. Tức là có một niềm tin để làm sao đánh được cái mục đích đó. Và khi gặp những cái khó khăn, gian khổ, trở ngại, bức xúc gì đó, chúng ta ráng nỗ lực và vượt qua để làm sao đạt được mục đích, thì lòng tin là tối thượng. Nhưng mà cái bài pháp này nằm ở giữa, ở khoảng giữa, cho nên chúng ta sẽ là một lát chúng ta sẽ biết lòng tin là lòng cái gì. Chứ bây giờ lòng tin mà nó không có phù hợp chân lý, mà nó không phù hợp với cái sự vận hành của vũ trụ, thì chúng ta lòng tin có thể đưa chúng ta đến sự bức xúc. Chúng ta có thể làm theo bất là ác pháp. Lòng tin đó, lòng tin chỉ đáp ứng cho bản ngã, cho tư kỷ, cho độc ác, cho nhỏ nhen, chúng ta sẽ lập hậu quả. Nhưng mà đây lòng tin Đức Phật đưa ra là trước nhất là lòng tin là tài sản tối thượng, và kế Đức Phật đưa ra là hành trì chánh pháp, tức là chúng ta được chân an lạc. Tức là Đức Phật đã lú cho tâm biết là lòng tin này là phải tin nơi chánh pháp để thực hành chúng ta được chân an lạc. Và khi thực hành được chánh pháp, được chân an lạc, thì chúng ta sẽ nếm được cái mùi vị của chánh pháp, tức là chân lý. Tức là chúng ta sẽ có vị ngọt tối thượng. Tức là vị ngọt tối thượng này là làm sao thể nhập được chân lý, tức là lẽ thật. Nói thật quý vị, mình sống hôm nay là sống trong cái vòng điên đảo vô minh, trong cái vòng bóng tối, nhưng mà nó cũng tạo ra những cái việc nó theo cái dòng sinh tử. Nhưng mà tại căn cơ chúng ta tới đó, chúng ta bắt buộc phải nơi đó mà tháo gỡ. Cho nên Đức Phật rất ưu tư, sau khi thành đạo không muốn thuyết pháp, tại vì thế chúng sanh đã đắm chìm trong cái vòng tham vọng và cái si mê quá sâu. Nhưng mà vì lòng thương tưởng với là nhớ lại những Phật quá khứ, tìm những cách phương tiện để tạo cho chúng ta vượt qua khỏi cái điên đảo đó, bóng tối đó, cho nên bắt buộc phải tạo ra giáo pháp. Thì bây giờ làm sao chúng ta từ cái giáo pháp đó thực hành chánh pháp, chúng ta tháo gỡ bớt những gì chúng ta đã bị che chắn bởi lòng tham, bởi lòng đố kỵ, bởi lòng hàng ngã mạng, bởi lòng chủ quan, để chúng ta dẹp bớt những cái đè nặng đó. Chúng ta sẽ khơi dậy được cái năng lực, chúng ta sẽ nhận được cái chân lý, tức là cái con người thật của chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ nếm được cái mùi vị tối thượng. Giống như hồi sáng quý vị, ngày qua quý vị tạo một cái những cái món ăn, quý vị đủ làm đủ cách thế này nọ, người gọt sắt, người nấu nướng, chiên xào, kho nấu gì đó, nhưng mà nếm được mùi vị là chúng ta lên quả đường và chúng ta ăn được, đó là mùi vị. Thì quá trình chúng ta làm ở đó, tức là chúng ta đang tập trung những công đức, những thiện pháp, để một ngày nào đó chúng đủ duyên, thời điểm đủ, chúng ta hưởng được mùi vị, đó là chúng ta được chân lý. Và khi được chân lý rồi, tự nhiên nó phát minh được một cái đời sống. Tuy mình ăn rồi, cái tự nhiên sức khỏe mình có, và chúng ta được một đời sống rất là sung mãn, là trí tuệ. Nhận được chân lý tự nhiên nó phát huy trí tuệ. Tại vì khi ta thấu rõ về chân lý, mình thấy được, mở đèn sáng rồi mình thấy rõ ràng con đường như vậy, thì bây giờ mình đã có cái ánh sáng, tức là trí tuệ. Chúng ta có biện thông thả đi, không phải không sợ đụng cái này, không sợ va chạm cái kia, không sợ lọt xuống hố, nó sáng rõ. Còn mình sống trong cái vô minh, trong cái điên đảo, trong bóng tối, thì chúng ta đi rồi cái đâu có thấy cái chậu, đâu có thấy cái lỗ, rồi chúng ta sẽ vấp ngã. Nhiều khi gặp những con rắn, con rít, con bồ cạp gì đó mình không thấy. Nhưng mà có cái tuệ giác, có chân lý, có sự hiểu biết, có niềm tin, có thiện pháp, nó trợ duyên thành một cái nhân duyên kết hợp lại và chúng ta thấy được cái trí tuệ, tức là trí tuệ tối thượng. Khi chúng ta nắm bắt được đó thì chúng ta sẽ có một cái vùng ánh sáng và chúng ta niềm tin nó vững vàng lắm. Khi quý vị học đến giai đoạn đó, tự nhiên mình thấy mình sống trong cuộc đời dù chưa đạt đến cái độ rốt ráo nhưng mà mình vẫn thấy an thân lập mạnh, mình rất khỏe lắm, mà cuộc sống hình như nó không có gì mà nó bức xúc hết. Tại vì mình thấy rõ mọi việc, nó không bị lừa gạt, không bị là dính mắc, không bị đam mê, nó khỏe lắm. Thì cái chân lý là đời sống tối thượng, mà nắm được cái trí tuệ đó, tôi nói thiệt quý vị, làm cái gì mình cũng không có sợ, mà những cái lý gì người ta nói ra mình thấu rõ là người ta muốn nói cái gì. Còn không có trí tuệ thì người ta nói một thì mình chắc theo một, người ta nói hai mình chạy theo hai, rồi mình không biết tại sao ra vấn đề như thế. À, trong một câu chuyện ngụ ngôn thì có một người kia là làm bạn với con được ươi. Này, chuyện ngụ ngôn chứ là người làm bạn được ươi thì không có rồi, nhưng mà cái chuyện ngụ ngôn thì khi dẫn con người ươi về nhà, bắt đầu đưa về nhà rồi rót trà để mà như là đãi khách. À, thì rót trà đãi khách thì trong đó lúc trời lạnh quá thì nó mới, cái người kia mới xoa bàn tay nè, xoa bàn tay khỏi vậy nè là cho nó bớt lạnh. Thì con được hỏi, ủa anh làm cái gì vậy? Nói anh hà hơi, anh thổi hơi làm gì nữa. Ồ, bây giờ trời lạnh quá tôi phải hà hơi cho nó bớt lạnh chút xíu. À, con được nói, à vậy hả, hèn gì là cái phương pháp để bớt lạnh là trà hà hơi. Rồi lát bắt đầu rót trà để đãi con được á. Thì con được thấy ổng đang rót trà xong đàng hoàng, ổng cầm ly trà ổng thổi. Cái người đưa nó hỏi, anh làm gì vậy? Nói tôi thổi ly trà cho nó bớt nóng. Nó bớt nóng cho bớt nguội bớt, cho nó nguội bớt cái nóng để tôi uống chứ. Con đưa nó, trời ơi sao anh ăn nói tôi không hiểu cái gì chứ. Anh ăn nói cháo trở. Ba hồi anh nói anh thà hơi ra cho nó bớt lạnh, rồi bây giờ anh nói anh thà hơi ra cho nó bớt nóng. À, cũng cái hà hơi mà cái bớt lạnh cái bớt nóng. Tôi không biết anh là người thế nào, vậy thôi anh với tôi là không thể nào sống chung được. Anh lừa gạt tôi, anh nói kiểu này tôi không biết được. Thì thôi tôi, hai đứa mình chia tay. Quý vị thấy nó khác nhau bằng cái gì? Ờ, bằng cái sự hiểu biết. Ờ, tại nó có đường ươi, còn người nó khác. Ờ, mà ví dụ như mình biết là bây giờ lạnh quá, người ta hà hơi ra để hòa đồng cái hơi lạnh, nó đồng hòa với hơi người cho nó đều nhau, tức là nó giảm bớt cái lạnh. Còn cái này nóng quá thì cũng hà hơi để cho cái hơi nóng này nó theo cái hơi người mình, tức là hơi nóng nó xuống. Thì mình có trí tuệ, mình nhận được cái đó rồi, mình biết à đúng rồi, giáo pháp nó như vậy. Đúng. À, thì mình hiểu được như vậy thì đâu có gì vấn đề phải tranh cãi, đâu có tranh luận. À, Phật nói ra giáo pháp cũng vậy, có lúc phải nói làm thiện, làm này làm nọ, nhưng mà có lúc phải không nghĩ thiện, không nghĩ ác để vượt qua cái thiện ác mình lên lớp trên. Chứ mình nói không làm thiện, không làm ác thì thôi bây giờ ta khỏi làm gì hết, ta ngần ngơ làm ngơ thì không biết gì. Không thiện không ác nghĩa là mình làm, đừng làm ác, nhưng mà mình làm thiện mà đừng có dính mắc cái thiện để chúng ta vượt lên cái thiện thánh. Thì chúng ta hiểu được giáo pháp nó, thì trí tuệ nó soi sáng là rất là dễ mà chúng ta không hiểu. À, như vậy thì bây giờ mình học giáo pháp là mình phải nghiên cứu cho tường tận, chứ không nên nằm một phía. Chúng ta nhìn một phía cho đoán thì giống như cái chuyện mà quý vị nghe cái chuyện mà con mà cái người mù sờ voi đó, thì người nào cũng sờ cái chân con voi thì đoán con voi là cột đình, rồi chờ rờ cái dồi nó đoán con dinh là cái ống điếu, rồi rờ cái nhà thì vậy đó, cứ đoán theo rồi cứ chắc cái thành kiến mình, rồi bắt đầu cãi nhau. Tại mù á, cãi nhau không được, đánh nhau. À, chứ có người sáng mắt thì họ thấy toàn thể con voi thì à đúng rồi, con voi nó là như vậy, nó về như vậy, nhưng mà cái đó không phải là con voi, nhưng mà nó là một bộ phận của con voi. Hiểu như vậy thì không có gì vấn đề tranh cãi. Còn chúng ta cứ nắm cái thành kiến như vậy, tôi cho là đúng. Thành thử ra không có trí tuệ, chúng ta trong cuộc sống nó rất là bất an và rất là khó xử. À, như vậy thì bây giờ quý vị phải biết làm sao nắm được vững vấn đề tuệ giác và niềm tin, hai cái phối hợp chúng ta sẽ giải tỏa đi những cái vướng mắc liền. Nhưng mà niềm tin thế nào, và niềm tin làm sao để chúng ta biết, để chúng ta tin? Chứ bây giờ không biết, nghe nó tin mà không tin sao? À, thì một ngày đó tại làng Kalama, thì một ông vị trưởng giả là Vasaka, ông mới đến là đảnh lễ bạch ni Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn. Thì có một số người ở Alabaka họ đi đến đây, cái bắt đầu họ thuyết giảng, họ nói về quan điểm của họ, họ đề cao những cái nhận định, những phán đoán, những cái giáo môn của họ. Nhưng mà sau khi nói xong giáo môn phán đoán của họ rồi, họ bài xích, họ xuyên tạc, họ chê bai, họ chỉ trích, họ công phá những giáo pháp người khác. Thì bạch Thế Tôn, với những cái lượng điều như thế thì con biết ai là nói sự thật và ai nói không sự thật. Tức là người này cũng đưa lên có thành kiến, nghe cũng rất đúng, nhưng mà sau khi nói lên rồi bài xích người khác, thì Thế Tôn mới nói là, này Kalama, để ta nói cho ông phải nhận định như thế này. Ông đừng nên tin những việc gì do nơi truyền thuyết đưa lại. Truyền thuyết tức là người này nói đi, người kia lại, nó truyền với nhau qua nhiều đời. Đừng tin một điều gì do một truyền thống đưa lại, truyền thống giống như là trong gia đình hoặc là một tổ tiên chúng ta đưa một truyền thống, một cái nhận định, cái này là nhận định của một cái truyền thống gia đình đó thôi, không phải là chân lý. Đừng tin vào một điều gì do kinh điển nói lại. Cái gì đang thấy ghê không? Không tin gì kinh điển lại, vì cũng có nhiều khi kinh có Phật, nhưng mà những người ta vụ lợi, ta lấy đầu, lấy ra rau ông này cắm cằm bà kia, hoặc là lấy đầu dấu đuôi chuột để người ta mù lợi. Lúc đầu nói gì lý Phật rất hay, bắt đầu ở sau người ta chim lên những cái ý định mục đích người ta, thành ra bộ kinh nó lộn xộn. Cho nên không tin luôn kinh luôn. Đừng tin gì một điều gì có lý luận siêu hình, tức là nói vấn đề rất là siêu đẳng, là nó kỳ lạ, nó vi diệu, nó vượt ngoài cái mà tưởng tượng mình. Đó là thứ ba. Thứ tư, đừng tin một điều gì đúng với một lập trường. Khi chúng ta khởi một cái lập trường nào đó mà nó vừa khởi theo ý định mình, cái người kia nói nó đúng với tâm lý mình, giống như người ta làm cho mình hợp tâm lý, giống như ông thầy bói vậy đó, nói thấy hợp lý thì ông nhiều khi ông nói cho mình vui, cái là hợp tâm lý cái mình tin không. À, Đức Phật nó không tin luôn. Đừng tin một điều gì khi nó hợp với thành kiến. Mình thấy một việc đó đúng, cái nghe người đó đưa ra đúng, mình tin. Nhưng mà cũng đúng đó, nhưng mà giống cho nó người mù rồi, nó đúng một khía cạnh thôi, nó không phải đúng hết. À, đừng tin một điều gì do một nơi có uy quyền phát ra. Tức là một người chỗ nào nó có uy quyền phát ra, mình thấy người đó đã làm được quyền uy thế này thế nọ, có uy lực, thì thôi giờ người ta nói mình tin theo. Tức là mình nghĩ là người ta đã ở vị trí đó, tức là người ta nói là đúng. Và đừng tin một điều gì do một vị thầy là bậc đạo sư của chúng ta nói lại. Ồ, Đức Phật phá hết luôn. Ngay cả lời Đức Phật nói lại cũng không nên tin. À, nhưng mà Đức Phật đưa cái thứ hai, với thứ hai người ta thấy liền. Này Ca La Ma, nếu một điều gì mà khi ông hành xử, ông ứng dụng trong cuộc sống, à, nó đem lại đau khổ, đem lại bất an, đem lại bất hạnh, đem lại rối rắm, đem lại phiền não, đem lại bức xúc, và người có trí chỉ trích, thì này Ca La Ma, hãy nên từ bỏ chúng. Tức là khi làm một điều gì mà kết quả nó mình đem là mình khó xử, bất an, mà nó làm cho mình rối rắm, mà những người trí nó chỉ trích nữa, tại người có trí nhiều người họ chỉ trích, thì Ca La Ma hãy nên từ bỏ chúng. Này Ca La Ma, nếu một điều nào khi ông hành xử, ông ứng dụng trong cuộc sống, đem lại bình an, đem lại an lạc, đem lại hạnh phúc, đem lại thanh bình, đem lại thanh tịnh, đem lại hòa hợp, đem lại hòa đồng, đem lại trang trải, bao dung, tha thứ, nghĩa là đem tất cả sự lợi ích cho mọi người, được những người trí tán thán, này Ca La Ma phải cố gắng chứng đạt và an trú. Đức Phật nhấn mạnh như vậy. Thì bây giờ tôi nói với quý vị, trong niềm tin ai cũng có niềm tin. Vì niềm tin nó là, có niềm tin đó là hồi nãy là niềm tin là cái trợ lực để chúng ta tiến lên công việc lành. Và khi có niềm tin là chúng ta đặt vững cái niềm tin đó, chúng ta nỗ lực tôi làm. Nhưng mà trong niềm tin này chúng ta phải so sánh những niềm tin nào nó rõ ràng. Đức Phật luôn luôn đưa cho chúng ta một cái vấn đề và không bao giờ buộc chúng ta phải làm theo, cho chúng ta được quyền phán xét, được quyền bàn luận, được quyền bàn thảo. Cho nên Đức Phật đưa ra ba phần là văn, nghe, tư, rồi tu. Suy nghĩ, tu, tức là sau khi chúng ta nghe, chúng ta lấy trí tuệ, chúng ta soi xét và chúng ta thực hành. Nếu có kết quả để chúng ta thực hành là chúng ta cứ làm theo. Chứ còn niềm tin mà chúng ta cứ theo một niềm tin miệng, nó đáp ứng chúng ta trong nhất thời, vừa cầu được có liền, cái niềm tin nó không có trí tuệ, thì niềm tin nó nằm thuộc về mê tín. Mà tôi nói thiệt quý vị, bất cứ một cái giáo thuyết chủ điều của một giáo chủ nào đưa ra, không bao giờ người ta mà không có công kích người ta lên. Lúc nào cũng là nuôi dưỡng, nâng cao cái bản ngã mình và bài những cái vấn đề khác để cho người ta được sáng chói. Nó là cái lạ hay đó. Tại vì bản chất con người, thuộc tính con người là lúc nào cái bản ngã nó cũng che chắn, nó che chắn để lấn áp. Tôi lúc nào cũng cao thượng, lúc nào cũng tốt đẹp, và lúc nào cũng là hơn mọi người. Cho nên khi vừa đặt vấn đề gì là người ta là xuyên tạc những vấn đề khác. Ngay cả trong giáo pháp chúng ta thấy, cũng Đức Phật đưa ra bao nhiêu giáo pháp là những phương tiện để chúng ta tháo gỡ những vọng tưởng, đạt đến sự bình an, nơi an lạc. Mà tịnh độ cái thiền tông rồi cái mật tông cứ săn qua săn lại, bài qua bài lại. Tôi đồng ý là bây giờ khi mình muốn đưa một giáo pháp nào là khuyến khích những tín đồ mình nỗ lực tu tập, đừng có chạy qua chợ đào này chợ đào kia, nhưng mình phải khéo làm sao cho dung hòa. Như ví dụ quý vị tu tịnh độ là ngày xưa quý vị có duyên túc duyên niệm Phật nhiều, bây giờ chúng ta niệm Phật lại, chúng ta cảm thấy cảm ứng và chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng, thì chúng ta tu, miễn làm sao nó an ổn, nó được bình yên thì tốt. Còn tin tu thiền, ví dụ thấy nó bức xúc quá, nó ngồi nó khó thở hoặc nó nhìn nó không hợp, tức là duyên chúng ta không có, thì chúng ta tìm một pháp môn nào nó ứng hợp, giống như vị thuốc nó chữa được cái bệnh chúng ta, thì chúng ta cứ làm. Cái mắc gì chúng ta phải nói tịnh độ dở, thiền tông hay, là thiền tông là tu khó rồi tịnh độ tu dễ. Nó tu dễ hay khó là do cái nghiệp lực chúng ta đã trải qua. Mật tông cũng vậy, một mục đích Đức Phật đưa ra giáo pháp làm sao tháo gỡ những cái đeo bám dính mắt chúng ta, mà dứt hết được rồi thì chúng ta nắm được cái toàn tàn của báo là chúng ta thả tha hồ chúng ta xài sao cũng được. Thì bây giờ tôi đã từng nhắc nhở quý vị là niệm Phật á, niệm Phật là gì? Để nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm là gì? Là thiền. Thiền định là gì? Thiền để làm sao đem gom lại tác pháp về như nhất tâm thôi. Mà bất loạn là định. Thì bây giờ nhất tâm bất loạn, niệm Phật nhất tâm bất loạn thì chúng ta được thiền định. Thiền định là chỉ là bước phương tiện, và chúng ta nhất tâm bất loạn tới vô tâm thì thiền định cũng tới vô niệm. Nếu hiểu được như vậy thì mình sử dụng cái phương pháp rất là hài hòa. Mỗi người đều theo sở nghiệp của mình, rồi tùy theo cái trình độ căn cơ của mình để chúng ta tu, chứ đừng có đem cái bản ngã mình để mà công kích, mà đối chọi, mà làm cho rối bất an cho mọi người. Quý vị có nghe cái chuyện hết chắc này, quý vị đọc rồi tôi kể lại để cho nó hợp với câu chuyện này. Thì ngày xưa có một tên cướp á, nó cư trú tại cái vùng lãnh thổ đó, mà tên cướp này nó có tài độc đoán. Nó sau khi nó đi ăn cướp rồi, nó mới đầu chế được cái vườn bằng ngọc, nó lát cái đường bằng ngọc rất là đẹp. Nó để cái vườn đó như vậy nè, cái vườn nó nằm theo đúng kích thước vậy nè. Nó bắt được con người nào mà xâm phạm lãnh thổ ha, nó đặt cái người đó lên cái vườn. Nó người nào mà dài quá đó, dài hơn cái vườn á thì nó xẻo lên khúc, mà phải chặt chân và chặt đầu. Miễn làm sao mà anh bằng cái vườn rồi tôi đầu tôi chịu à. Kêu bộ hạ đó đem đó lên bỏ vườn. Nếu mà nó dài quá hả, dài chặt chân. Còn nào thấy ghét quá đưa đầu chặt đầu, mà chết luôn. Thì là ổng chơi vậy đó. Còn đứa nào mà nó lùng quá, bây giờ làm sao? Nắm kéo ra cho nó bằng cái giường. Trời ơi. Cột sao dây mà kéo sao cho nó bằng cái giường. Chơi ác vậy quý vị. Thôi nào chơi kỳ cậu không. Và cái người nào mà để lên giường y á, thằng này tốt, ở lại làm hầu hạ cho ta, không cho về. Tức là người nào lọt vô cái ổ của nó là cũng tiêu hết trơn. Là cũng phải một là phục vụ cho nó, hai là bị nó kéo ra lùng mà thành cao, mà cao chắc ngắn lại. Vì thấy nhưng mà quý vị thấy đó, nhờ như vậy mà tên cướp nó nổi danh nhờ cái giường lát ngọc đó, mà cái giường lát ngọc đó nó cũng nổi danh tên cướp. Nhưng mà cái giường đó là ai quý vị? Cái tên cướp là ai quý vị? Mình suy nghĩ là coi, mình ngồi thiền mình thấy được cái tên cướp nó đang xâm phạm gia đình mình là mình thế này. Cái thằng này nè, cái thằng này lúc nào nó cũng muốn người ta phải yêu thế mình, nó như vậy là phải như vậy. Mình mày làm người tao là tao kéo mày ra, mà làm dài hơn thì chặt bớt, còn làm vừa thì bây giờ phục vụ người ta. Ai cũng vậy, được đồng ý với tôi làm. Thành thú tao, mình cái gì cũng vậy á. Cho nên tại sao trong đại chúng mới đưa ra những cái quy luật, những cái thanh quy là người trên sĩ xuống người dưới phải làm cho nó thứ tự. Chứ bây giờ nếu mà nó cứ ngồi mà nó làm nhưng mà nó biết là nó làm nó không được, nó bực quá này không đúng, nhưng mà đã có thanh quy thì làm thanh quy, tức là nó sẽ dẹp đi cái bản ngã, dẹp đi cái tư kiến, dẹp đi cái thành kiến riêng của mình, để làm sao mình dẹp bỏ đó đi rồi mình nhận được cái chân lý. Cái luật nó phải như thế. Chứ bây giờ đưa ra ai bình đẳng, nếu mà nói bình đẳng ai cũng như ai thì số ngày trong viện thiền viện cãi nhau hoài thôi, không tu gì được đó. Tại vì tôi ý anh ý, thầy nói sao rồi con thấy không được, con cãi lại thầy, cãi qua cãi lại rồi sách lỗi đi. Còn bây giờ đặt ra thanh quy là ở trên nói xuống dưới phải nghe, cứ làm đi, làm cho đúng đi, có gì ở trên ta chịu. Rồi mai mốt mình lớn lên chỉ người dưới làm, nó có thứ tự như vậy thì mới sắp xếp công việc. Bây giờ tôi cái ý của người thầy là muốn như vậy nhưng nó cũng được kết quả, người trò cũng muốn làm kết quả, hai kết quả nó sẽ xê xích chút xíu nhau, nhưng mà làm không làm cái tôi thì không được. Chính vì cái tình như vậy thì chính cái bản ngã đó nó tự xô đẩy chúng ta vào trong cái vùng chìm đắm. Cho nên quý vị phải sáng sống làm sao mình cố gắng mình tỉnh thức, mình nhìn lại Đức Phật chuyên môn đưa ra những bài pháp để tháo gỡ, chứ không đừng có ràng buộc. Và Hòa Thượng đưa chúng ta một bài pháp làm sao dẹp hết những cái ngoại cảnh bên ngoài đi, trở lại cái nhiệm vụ, trách nhiệm, cái vị trí, cái chỗ đứng của mình đi, mình làm cho rõ. Chúng ta là chúng, tôi là vị chúng, chúng ta làm chí sự, làm đúng là vị sự, làm việc gì ra việc đó cho đúng chức năng. Giống như quý vị là nêm một cái nồi đồ ăn là đây là bột ngọt, đây là đường, đây là đúng thôi, muối vừa đủ thôi, nó vị trí nó nằm đúng cái vị trí nó, cái nêm quá cũng được mà nêm ít cũng được, nó không có thành gia vị thì nó mới thành được món ngon. Và nếu được như vậy thì cái niềm chính tính đó chúng ta sẽ tạo thành một công đức, và từ có công đức đó quý vị là những nghịch cảnh, là tức là những cái pháp mà thiện pháp chúng ta lỡ tạo đó, nó có đến bằng kết quả nào cũng nhờ cái công đức này nó công phá và nó vượt qua. Chắc chắn như vậy, thì Đức Phật tạo cho chúng ta những thiện pháp để vượt qua cái chướng ngại này. Cho nên Đức Phật ở nơi chướng ngại mà được đạo Bồ Đề, vì Ngài thấu rõ được cái chướng ngại này không ai làm cho mình làm ra thì giờ mình giải quyết. Mình giải quyết được chướng ngại thì mình đến cho mục đích, đâu có gì đâu phải lo. Nên mọi người, những mà Đức Phật còn quan niệm những người đã làm cho ta bức xúc như là khổ sở là thiện tri thức. Vì chính họ đưa làm chúng ta, họ tăng trưởng cho chúng ta thêm. Lúc gặp chướng ngại chúng ta sẽ đào xới tìm cách nào để vượt qua, tức là mình khơi dậy chúng ta những nguồn năng lực nó đang tiềm ẩn. Bình thường thì chúng ta không thể nào làm cách gì, nhưng mà khi gặp những trở ngại chúng ta sẽ có những phát minh, những cái phát huy, và chúng ta tìm cách chỉnh đốn, đào thải và tìm cách vượt qua nó. Nó hay lắm. quý vị thấy những có những người thì bình thường họ không gì, không thấy gì nha, họ đi cà rề cà rề cà rề vậy, nhưng mà nghe giặt tới bạn cứ tới là họ chạy nhanh thiệt nhanh, chạy không ai chạy lại luôn. Ủa lúc đó nó phát huy mạnh dữ lắm, chứ giờ không chạy chết làm sao, đúng không? Thì bây giờ mình hiểu được như vậy thì cái năng lực của chúng ta là Đức Phật cũng chiều theo nghiệp lực. Từ hai nghiệp lực chúng ta phải ráng cố gắng, thứ nhất là có niềm tin, và thứ hai là phải có thực hành chánh pháp. Cho nên Ngài Tinh Vân mới đưa ra con đường để tạo nên tài sản người tu á, là thứ nhất phải có niềm tin, thứ hai phải có đức hạnh, và thứ ba là phải tìm được chân lý, và thứ tư là có trí tuệ, đúng như cái bài Đức Phật dạy. Thì bây giờ chúng ta thứ nhất chúng ta có niềm tin là quý vị đã có. Niềm tin này quý vị biết là trong Phật giáo thì không có niềm tin nào qua cõi này là tin nhân quả. Mình làm cái gì nó cũng không có vượt qua dòng nhân quả. Dù cho Đức Phật có tu làm gì đó, hay là Bồ Tát hay là cái lá hán gì, cũng trên con diễn trình nhân quả. Và chúng ta được vui, được buồn, được khổ, được thành, được bại, có không, được mất, cũng là nhân quả. Quý vị tu được an ổn, được thoải mái, được công việc này nọ mà nó suôn sẻ, hoặc là bị trở ngại hay gì đó, hoặc là tiếng hay thối, cũng là diễn trình nhân quả. Vậy thì mình căn cứ cho nhân quả, mình đặt theo niềm tin đó, thì mình biết cách được cái lợi, cái hại, cái khổ, cái vui tự mình dàn xếp, thì mình tạo những cái thiện pháp để được yên ổn. À, từ thì lúc đó chúng ta phải có đức hạnh. À, cái đức hạnh thứ nhất á, là Ngài Tinh Vân có nói là chúng ta phải biết nhớ ơn và đền ơn. Tôi nói quý vị, một người á, dù cho thành công có tài dở cách mấy, quý vị nó nhớ cái thành công đó không phải là do tài quý vị. Mà ông tướng mà đánh được xong cái chiến trận, quý vị có thể tạm nói là cái giỏi, tài dở của ổng, nhưng mà không có nhờ sự đóng góp của những tiếng bao quân tướng sĩ thì làm sao chúng ta tạo được cái trận chiến thắng đó. Thì chúng ta nhiều khi chúng ta thu hoạch được vấn đề gì đó trong một cái công việc gì đó, nó cũng sự trợ giúp của bao nhiêu người. Vậy thì mình biết được cái sở giúp bao nhiêu người thì mình đừng có ngã mạn, đừng có chủ quan, đừng có cao ngạo. Mình thành công là mình cũng nhớ ơn, đây là một sự trợ duyên của nhiều người. Tự nhiên tâm chúng ta khiêm nhượng và chúng ta coi người bình đẳng với nhau, tự nhiên sống có rất là hài hòa. Tức là nhớ ơn là biết ơn, và trong cái nhớ ơn biết ơn nó sẽ tạo chúng ta một cái niềm, chúng ta nó sẽ tăng trưởng công đức. Còn cái người mà ngã mạn á, người đó nói ồ tôi giỏi tôi tài, khi mà vừa thành công cái giờ coi thường người khác á, tự nhiên nó công đức chúng bị phá, nó mài mòn. Một ngày nói chúng ta gặp một việc gì á, là người ta sẽ không hỗ trợ nữa và chúng ta sẽ ngã gục. Cái chuyện này chúng ta thấy rất nhiều. Ồ, những người mà nghĩ là lúc bình thường thấy dễ thương lắm, rồi bắt đầu cái là mà bắt đầu cái có cái tài đỉnh, cái là làm khách ngang xương, cũng làm đủ chuyện, cái đầu nhiên ờ cho mày làm khách đi, đụng chuyện cũng đạt luôn, thì lúc ta thua thôi. Cái chuyện này xảy ra trong xã hội rất là nhiều. Thì bây giờ cái mà Ngài Tinh Vân nói chúng ta phải biết nhớ ơn và đền ơn để làm gì? Để chúng ta còn sống, còn sinh hoạt trong cuộc đời, trong cuộc sống này là nhờ biết bao nhiêu sự đóng góp, sự trợ duyên của bao nhiêu người. Ngay cái nền văn minh hiện tại chúng ta được liên hệ là qua điện thoại hay làm những việc gì xa cộ đều là sự phát minh của bao nhiêu người để chúng ta được hưởng. Chúng ta không nói chuyện xa xôi, nhưng mà bây giờ mình lấy cái bất ý ơn làm ơn đấy để trao dồi công đức. Và từ cái nhớ biết ơn nhớ ơn đó thì chúng ta sống trong cuộc sống, ai có làm chúng ta bức xúc gì chúng ta cũng nhẹ, thôi kệ. Mình là thọ ơn người ta thì bây giờ nó có làm gì mình cũng tự nhiên mình thấy nó nhẹ nhàng, tự nhiên mình vượt qua được. Nó nhẹ nhàng được như vậy. Thì từ cái nhớ ơn và biết ơn đó chúng ta sẽ, nó Đức Phật đưa ra cái vật đó là tạo thêm công đức. Và chúng ta từ khi chúng ta gặp cái trở ngại á, chúng ta sẽ được trợ lực của những người xung quanh và chúng ta vượt qua, rồi chúng ta đi đến đích. Ở trong Kinh Pháp Cú có cái chuyện có ông đại, cái ông mà hình như là trưởng, cũng không phải trưởng giả Saka, và một ông nông dân La Nga La Đa, xin lỗi, trong hai trưởng giả. Thì ông nhân La Đa đó thì ông có cái dáng người rất là xấu xí, gù lưng mà ốm yếu lắm, nhưng mà ổng được có niềm tin tam bảo rất là sâu. Cái hôm đó cái ổng đi vào cái tinh xá của Đức Phật, thấy cái tăng đoàn ổng rất là kính mến. Ông vô ổng ráng làm công quả, ổng làm dữ dội lắm, làm công quả rồi ổng phục vụ một thời gian rất lâu. Nhưng mà tại sao ổng phục vụ là công đức rất nhiều mà mỗi lần ổng đưa ý đề định xin xuất gia thì chúng không chịu cho. Chúng không cho hoài, không cho ổng xuất gia, ổng buồn khổ quá, ổng không biết cái nghiệp ổng làm sao mà tại sao ổng đã công quả quá nhiều mà bao nhiêu công đức còn mấy người nhiều khi đến có một vài tháng thôi người ta cho xuất gia mà ổng không hiểu tại sao. Tức là ổng nghĩ là đây là một cái nghiệp gì mà nó tạo từ trước rồi. Cái hôm đó cái ổng buồn quá, ổng đi ra cái gốc cây ổng ngồi ổng buồn, ổng ngồi ổng than thở. Thì quý vị biết là Đức Phật có thiên nhãn, Đức Phật nhìn thấy, cái Đức Phật chiếu lại, ổng này sắp được cái quả này, cho nên Đức Phật mới biết là tại vì Đức Phật có Phật nhãn với lại có thiên nhãn mà thấy được cái diễn trình của vị lai. Đức Phật mới đi lại cái người đó, cái hỏi ủa này sao con ngồi buồn quá vậy. Nói cái ông mừng quá, nói trời thưa Thế Tôn, con không hiểu sao cái nghiệp duyên con sao mà cho con công quả, con làm hết sức giúp đỡ cho đại chúng, làm hết việc mà sao làm gì người ta không cho con xuất gia. Ồ, con không hiểu tại sao có lý do này. Cái Đức Phật nói bây giờ ông lại thỉnh Xá Lợi Phất này là con nói chuyện. Cái bắt đầu người trả lời thỉnh Xá Lợi Phất lại. Cái Đức Phật hỏi: này Xá Lợi Phất, bây giờ ông phải quán chiếu lại cái ông này, ông có cái nhân duyên gì với ông này không? Cái Xá Lợi Phất có nhìn lại: thưa Đức Thế Tôn, ngày trước lúc con đi khất thực ở trong làng thì ông này lúc mà còn ở nhà lắm, chưa phát tâm á, thì ông có cúng con một bát cơm trong cái bát cơm á, ông múc một cái bát cơm, lúc đó ông múc cho bát cơm ông cúng cho con. Thì Đức Phật nói: thì bây giờ chỉ còn một bát cơm như vậy tức là ông đã có nhân duyên với ông rồi, thì bây giờ ông đổ cho ông đi. Xá Lợi Phất nhớ đậu, mà quý vị biết cho ở trong tăng đoàn Xá Lợi Phất là một người là làm một việc gì nhỏ ông cũng nhớ ơn, ông có được đặc biệt rất là hay, mà Đức Phật rất là khen Đức Xá Lợi Phất. Ông làm việc gì người ta giúp ổng chút xíu thôi là ổng đền, ổng làm cái gì cũng đền. Cho nên trong tăng đoàn Đức Phật là Xá Lợi Phất là người khiêm nhường nhất, bị chửi chỗ nào ổng cũng vui vẻ, tại vì ổng lúc nào ổng nhớ ơn mà lúc nào cũng quý trọng người nào trân trọng, dù ổng là một tướng quân chánh pháp không bao giờ ổng ngã mạng. Đặc biệt cái đó cho nên được gọi Đức Phật là đệ tử mà thuộc về là tay cánh tay phải của Đức Phật. Thì sau khi Đức Phật nhắc lại rồi cái ổng nhớ hồi đó có đem một bát cơm, cái ông kêu ông đại đức là này thôi bây giờ ông theo ta, rồi bắt đầu cao đầu cho xuất gia. Thì xuất gia một thời gian cái khoảng chừng 3 tháng, Đức Phật mới lại hỏi: này Xá Lợi Phất, ông La Đà xuất gia làm sao? Đức Phật biết rồi, nói: dạ thưa Thế Tôn, ông La Đà này nói thiệt, Thế Tôn là chưa có người nào mà như ông. Tuy là ông có người cái tướng xấu vậy nhưng mà ông làm cái gì ông rất là hạ mình, khiêm nhượng giúp đỡ mọi người, mà ai có nói ông cái gì xấu ông không bao giờ ông trả lời, ông dễ dạ vân vân, mà con sai cái gì là ông làm, ông không bao giờ có ý kiến gì, ông làm hết lòng hết mức, rất là dễ dạ, rất dễ nghe, mà khi con nói một cái lỗi gì là ông xét kỹ, là ông sám hối dù là cái lỗi đó rất là nhỏ. Cho nên thấy cái người này rất là có tiến bộ. Cái Đức Phật cười: ông đã được một đệ tử gì thì rất là tốt, khoe ráng. Thì khoảng chừng một tuần lễ sau ông là đắc A La Hán. Đắc A La Hán xong rồi Đức Phật mới là lại một lần nữa hỏi: bây giờ La Đà làm sao? Nay sao Phật nói: thưa Bạch Thế Tôn, La Đà đã đắc La Hán. Cái Phật nói: cái La Hán này nó là một phần của cái tinh thần cái người này biết ơn và nhớ ơn, và cả ông, hai người hợp là với nhau. Tức là ông đã biết ơn, ông này đã cúng cho ông, và ông này đã nhớ ơn, ông đã tới độ, hai người kết hợp nhau và thành quả. Cho nên Đức Phật nói một câu kệ: dầu ơn nhỏ mọn cũng không quên. Ơn nhỏ mọn đến quên, đến lúc lâm nguy mới đáp đền. Nhỏ mọn cũng không quên, là đến lâm nguy là làm mọi cách để đáp đền cho người đó. Cho nên càng thêm thấy lỗi càng thêm sửa, thầy trò mới đắc được thánh nhân. Tức là khi ông nghe này sửa chữa cái gì, dĩ dạy cái gì, ông ráng cũng quá đó sửa chữa, ông nghe lời ông không bao giờ cãi vọ nữa, thì lúc đó ông lại đạt được quả. Và từ đó bài pháp đó Đức Phật mới đưa ra dẫn cho đại chúng là nói: quý vị phải ráng cố gắng tập như Xá Lợi Phất và La Đà này. Mình sống mà phải biết hài hòa với đại chúng, ráng cố gắng nhẫn nhịn, ráng cố gắng hòa hợp với nhau, cùng trong chúng tăng sống chung qua đạo điều hòa với nhau, đừng có xung đột, đừng có gì, là quý vị sẽ đạt đến mục đích rất là nhanh, thời gian rất là nhanh. Cho nên mình thấy cái việc báo ơn nhớ ơn này mình thấy rất là hay, mình đây cũng là bài học cho đại chúng. Chính chúng tôi hồi xưa cũng vậy, hồi xưa tôi không nghĩ tới thầy trụ trì ở Thường Chiếu ổng giỏi lắm nhá, làm cái gì cũng giỏi, cũng sắp xếp cái gì là thấy là có logic đàng hoàng, mà sư ông đi ngang qua sư ông chỉ cái gậy: chú làm gì hả? Đập liền chứ, bắt tụi tôi đập trong đêm luôn cái cổng, mà cái gì đang làm cục đá bự thiệt bự, bắn tụi tôi đêm mà làm sao lăn cục đá chỗ khác, hòa thượng không cho lăn cả đêm luôn, xong còn là để sáng ngày mai hòa thượng không thấy. Nhưng mà tôi thiệt quý vị thấy ai cũng nể hòa thượng Thường Chiếu, tại vì cái tâm của ổng là biết tổng thầy mới làm thấy. Còn mình thì cái gì cái mình khi dù một cái thuộc tính của mình á, cái ngã mạng nó quen rồi, thầy làm vậy nhưng mà con thấy không được thì dạ cho thầy đi, con vẫn làm thầy ý con. Thành thử ra mình cứ làm trò hoài không làm thầy nói, mới thấy vậy đó. Còn người xưa họ rất là kỹ, họ làm cái gì dù là họ biết là đúng nhưng mà cái đúng của họ thôi, nhưng mà đối với người thầy mà có cái gì hòa thượng mà cầm cái gậy ở Trúc Lâm mà đi chỉ cái gì là chạy chết luôn, chỉ là phải làm vậy làm. Ở ngoài Tây Thiên mới xây cái cổng mà nó hòa thượng nó cái cổng gì nó không xứng với chánh điện, thì 2 ngày sau đập cái cổng nát đi, gần 200 mấy triệu đập nát luôn và xây cái cổng khác, nhưng mà vẫn làm. Sau cùng cái cổng hoành đúng ra cái cảnh rất là hoành tráng, rất là đẹp, mà người ta vẫn ủng hộ, người không có tốn gì hết trơn, chỉ dài mà tháng sau nghe lệnh hòa thượng là người ta đóng góp làm liền. Quý vị thấy kết quả nó hay lắm. Cho nên mình sống mà mình biết, mình đặt cái pháp vào vị trí á, mình tuân thủ từ trên xuống dưới, tôi nói thiệt quý vị, nó yên, nó nhẹ nhàng lắm, nó không xáo trộn mà nó không chướng ngại. Còn giờ người ta biểu mình làm gì mình không chịu, mình làm thế mình tạo một chướng ngại. thì bắt buộc chúng ta phải gặp ngài, đúng không? Thì bây giờ mình ráng con ra trong cuộc sống, quý vị ở cuộc đời cũng vậy, có những lúc nhiều khi chúng ta cùng sinh hoạt, cùng làm ăn với những người khác, nhưng mình cũng có ý mình như vậy, nhưng mà thấy người khác đổi cái ý như vậy đó, thì mình cũng hài hòa, thôi cái ý tôi như vậy, ý anh như vậy, thì anh cứ làm việc của anh đi, chứ ta đừng có xuyên tạc, đừng có đụng chạm, để người ta làm rồi cái nhân quả vậy người ta, rồi mình cứ việc làm thế này thì rất là nhẹ nhàng. Mà đây là một kinh nghiệm tôi đã từng thấy trong thiền viện. Cho nên những bức xúc, những đau khổ, những chướng ngại là to do mình tạo, không có ai tạo. Thì mình cứ làm theo ý mình, thì mình gặp chướng ngại mình làm cho người ta bức xúc. Tại vì cái vị trí người ta làm như vậy, mình không chịu, mình làm theo ý mình, thì đương nhiên mình tạo cái chướng ngại. Rõ ràng như vậy, nhân ngại thì quả phải ngại. Như vậy chúng ta phải ráng cố gắng hành xử cái chánh pháp, lấy chánh pháp hành xử ở trong cuộc sống thì chúng ta rất là nhẹ. Kế đến nữa, bây giờ Đức Phật dạy thêm vấn đề là phải nhẫn nại. Cái nhẫn nại này trong 10 bài quý vị nghe quá nhiều rồi. Cái nhẫn nại nó là một sức mạnh vô cùng là mãnh liệt, và nhờ cái sức mạnh đó nó sẽ công phá quý vị từng sống trong cuộc sống á. Người ta không bao giờ có hình dung được cái hậu quả của người đang nóng giận và hậu quả thế nào. Có những hậu quả rất là lãng nhiều, như cái chuyện ở ngoài Hà Nội, người chồng đi về nhà rồi cái kêu người vợ lấy đồ gì đó, người vợ không chịu, là lúc đó là đang làm mệt á, lo ăn không chịu, cũng lấy cái sợi bên mà cũng đập bả 7 cái như vậy, nát cái đầu nát cái cổ luôn, chết tại chỗ luôn. Mà chỉ có cái việc mà cãi nhau chút xíu thôi, mà nóng quá rồi không kìm, không làm chủ được cơn giận, rồi sau khi xử án thì phải bắt buộc cái tử hình. Nhưng mà nhờ bên luật sư người ta biện minh là ông này hồi xưa cũng là cách mạng, nhưng mà có vì lúc đó chắc bức xúc cái gì đó thôi, bây giờ cũng là giảm chán. Nhưng mà bị tù chung thân nó còn cực hơn là tù xử tử nữa, thà bắn đạn cái cho rồi chết cho đỡ, ngồi bây giờ ngồi chung thân mà ông ngồi đâu cũng giống người khùng á, lơ lơ lặng lặng, trời ông bị bức xúc của việc quá đó, ông làm ông khổ, nó trời tại sao tôi phải làm như vậy. Thì quý vị thấy cái hậu quả của cơn nóng giận. Cho nên mình là người Phật tử phải thấy cái với vấn đề nóng giận này, chúng ta phải ráng kìm. Người mình càng chánh niệm gặp ý tứ dần nào, chúng ta giải tỏa cơn giận rất nhanh từng nấy. Vì khi giống như cái đám lửa nó vừa nhóm, nó vừa nó phát á, chúng ta dập rất là nhanh, mà để nó bùng phát rồi rất là cực. Cho nên cái việc mà Hòa Thượng nó phản quan tự kỷ là chúng ta quay lại nhìn từng cái ý niệm mình nó vừa khởi lên, chúng ta nắm bắt được và chúng ta sẽ công phá nó. Và khi nắm bắt được công phá nó rồi, chúng ta sẽ dập tắt nó một cách đơn dễ dàng. Cho nên một ngày nọ tại thành Xá Vệ thì một vị là Sa Ca, ông mới hỏi Đức Phật. Đức Phật, con nghe Đức Phật giảng nhiều bài pháp, nhưng mà có bài pháp Đức Phật nói là giết người mà vẫn được phước báo. Con không biết làm sao, bây giờ bác đặt bài kệ. Bạch Thế Tôn, giết vật gì được vui, giết vật gì không sầu. Tức là thay vì Đức Phật nói sát sanh là mang tội, mà bây giờ hỏi lại giết vật gì được vui, giết vật gì không sầu. Có một loại pháp gì ngài tán đồng sát hại, này hỡi Gotama. Tức là có một pháp gì mà Đức Phật tán đồng cùng chung với việc sát hại, mà giết vật đó không vui, được vui được không sầu. Thì Đức Phật có trả lời, cười trả lời: giết phẫn nộ được vui, giết phẫn nộ không sầu. Phẫn nộ với độc hại, tức là chúng ta phải giết cái phẫn nộ, giết phẫn hại với mùi, với pháp vị tối thượng, pháp ấy bậc thánh nhân tán đồng sự sát hại, này hỡi Vasala. Tức là bây giờ ông làm sao phẫn nộ nó khởi lên, ông thanh toán nó liền và dập tắt nó liền, thì đó là ông được vui. Tại vì Đức Phật từng nói là ở trong tất cả cái vô minh nóng giận là nó rất là nguy hiểm. Tại vì quý vị tạo được cái rừng công đức, bao nhiêu cái thiện pháp, bao nhiêu cái cực khổ vất vả, quý vị đầu tư biết bao nhiêu năng lực, tài sản, công sức tạo nên công đức, bực một cái giống như một đống lửa đốt cái sạch. Nhất niệm sân khởi, năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơ. Tức là một niệm sân khởi thôi, chúng ta tiêu hết công đức. Thì bây giờ mình đang tập công đức để mình công phá của nghịch cảnh, mà bây giờ tự nhiên mình đốt công đức, thì bây giờ mình gặp nghịch cảnh là cái nước mình tiêu luôn. Cho nên cái việc nhẫn nại này rất là quan trọng. Mà nhẫn nại này đã rất nhiều. Chúng ta sở dĩ là nó bị bức xúc, tại vì nó nghịch với ý mình. Mình ráng làm sao mình ráng nhẫn được cái, mà khi quý vị nhẫn được cái nại mà người ta gọi là một câu nhịn chín câu lành đó, mà nó vượt qua được rồi, quý vị sẽ gặp rất nhiều điều rất là bình an và mình cảm thấy là rất khỏe. Đừng để một cái gì mà chúng ta không tự chủ đến đó, chúng ta nói phải chi hối tiếc, trời lúc đó nó có nhiều cái mình không thể nào mà phục hồi nổi, nó qua rồi không thể phục hồi nổi. Mà trên báo chí lại những cái tin tức thế giới, quý vị thấy nhiều việc rất là đau lòng, nó rất là bức xúc. Nên phải ráng trong công việc, cuộc sống nhau thôi kệ, mình còn sống nhau đây thì mình gặp gỡ nhau, ai cũng những có sơ suất vụng về lầm lỡ, mình gặp thôi mình kệ thôi, mình nhìn lại chút xíu, lỡ mà mình có oan ức thì mình kệ chịu xíu. Nhưng mà khi mà cái công việc được sáng tỏ nha, tự nhiên cái nhân cách mình nâng cao và người ta lại càng quý mình hơn. Chứ còn mình đúng bực quá, dù cho mình đúng lý nha, cái gì đó mà mình hành động á, bảo đảm cái hành động lúc nào cũng đưa đến đổ vỡ mà rất là bi thương. Thôi kệ, chúng ta nhường sang một bước để kệ nó làm sao. Giống như tôi nói quý vị đang đi đường mà hai ông tài xế đây có không, thì đang đi hai chiếc xe như vậy đó, thì cũng đi được chung đường như nào, nhưng mà chiếc xe kia nó cần cái chuyện gì nó đứt lê qua mặt, thì bây giờ nó nói tôi cũng đi đúng đường, anh đi chặt đường đáng chịu, rồi chúng ta lủi vô hai người chết hết hay là hai người bị thương hết. Thì bây giờ nếu nó lỡ thì nó có cái chuyện gì nó qua mặt, nó đứt lê nó qua mặt để có việc gì đó, hay là nó háo thắng, thôi kệ mình nhường một chút xíu, mình nắp đắt đường chút xíu đi, lùi xuống, lọt xuống lề cũng được, cho nó qua nó yên đi. Chứ giờ mình cứ dành cho phải mình để hai người đụng cho râm thì lúc đó được cái gì đó, làm lợi cho công an hay là làm cho mình khổ sở, mà nhiều khi nó còn nguy hiểm nữa, đi đồng thấy không. Thì thôi bây giờ mình ráng cố gắng nhường chút xíu, nhường sang một bước thì rộng đường dễ đi, nó khỏe vô cùng. Thầy về nhà mình còn công việc bao nhiêu việc để làm, chứ hơn thua nhau chỉ mà một hai cái ý niệm nó cực lắm à. Mà khi vượt qua thì tôi nói thì kết quả rất là hay. Quý vị có nhớ chuyện Sở Văn Vương á, ngày nọ là Sở Văn Vương ổng sau khi một được là một cái cuộc vui đó, ông tổ chức một buổi dạ yến rất là linh đình mà rất là lớn. Thì trong khi đó là quan quân là chè chén rất là say sưa, là đó là nhiều uống nhiều lắm rồi. Thì lúc đó có một cái cơn gió mạnh thiệt mạnh, nó thổi tắt hết đèn, thổi tắt phục hết đèn rồi. Thì lúc đó có cô tỳ thiếp của Sở Văn Vương là Ái Cơ, thì cô vừa tắt đèn cái tự nhiên thấy một người ôm cổ liền, ôm quyền nựng con cái. Thì cô biết là không phải làm vua rồi, làm vua đâu có làm vụ này. Cái cô nựng cái mà cô biết là ai là ái thiếp của vua là cũng ngã mạng lắm chứ, không biết cái nào nắm cái sợi dây dải trên cái mũ gần giật xuống cái giấu luôn. Cái bắt đầu lát cái lầu phục hồi đốt đèn lại, cái ông Lợi nũng nịu, bây giờ bây giờ bà coi cái tên vô lại nào nó dám lợi nó ôm thiếp nó làm như vậy nè, bây giờ người nào bị hại coi, người nào xúc cái dải mũ trên đầu là mày bắt người đó là bảo đảm người đó là tìm được rồi. Ông Sở Văn Vương vừa nghe cái ông lật đật ông chạy ra, quý vị chạy ra làm gì không? Thôi bây giờ tất cả bác quan hôm nay vui với chẩm, thì bây giờ để tỏ lòng vui với chẩm, mọi người đã bứt hết giải cho nó bứt hết, không người nào được vừa, tất cả quan bứt hết. Thì quý vị thấy rõ ràng ý ông vua là gì. Ai cũng bứt hết tức là không tìm được thủ phạm. Cái cô Ái Cơ nó trộn tức quá, nó trời ơi tại sao bệ hạ đã nói với bệ hạ vậy, để bệ hạ bắt được thủ phạm rồi mà hạ lại che giấu, mà làm cho hạ nó được tẩu thoát dễ dàng nè. Thì ông vua Sở Văn Vương cười, trời ơi đại anh Thành ơi, cái chuyện rượu chè là chuyện thường, ngà ngà xỉn xỉn cỡ như ta cũng còn ôm chứ đừng nói chi người đó. Tao biết bao nhiêu tiếp là lợi ngà ngà, làm sao tao làm chủ được trong cái gì, ai cái lúc mà sai rượu rồi cái gì nó cũng quên, thì gần đó nó cũng làm. Thì thôi bây giờ người ta lỡ ta sai rồi, ta lỡ ôm thì thôi bây giờ mình cũng mà mình tha thứ cho mình bắt lỗi chi. Hơn nữa nếu mà ta biết được cái người đó mà bây giờ ta không xử thì luật nước không có công minh, mà luật nước không công minh thì đương nhiên quý vị là sao, thì đương nhiên là con kia phải chém đầu. Lòng ta chưa được như thánh nhân thì bây giờ thà không biết còn hơn, nếu biết thì mà xử người ta cũng khổ, thì thôi ta là không là thánh nhân, thôi giờ ta làm thinh không biết im hơn. Vì thấy Sở Tông Vương hay không, trời ơi đã nhờ về ông kia rất nặng. Nhưng mà hai năm sau có một chuyện trận chiến của Minh Tấn tấn công Sở, lúc đó đang bị là đang lúc nguy kịch, có một vị tướng rất là giỏi, một song pha ông vững mạnh lắm, ông ào ào đánh mà ông đánh công phá nát hết sàn hoàng, chứ không thắng được trận đó. Lúc đó Sở Văn Vương đang bị rối mà tưởng tượng là thua rồi, mà nhờ ông này dũng mãnh ông xông qua dữ dội, ông trong người ông đầy hết vết thương mà ông vẫn rồi dũng mãnh ông tấn, ông bị thương gần chết luôn, nhưng mà ông vẫn xông qua. Sau cùng bắt là sau khi chiến thắng gần đây đem người đó vô, cái Sở Văn Vương hỏi trời khanh có sao không, bắt đầu tìm cách cứu chữa người đó, rồi bắt đầu tôn là bắt đầu kêu người đó lên phong thưởng đó. Thì nó sao khanh mà gan dạ quá vậy, dám nhào ra làm những chuyện đó. Nói cái ông đã quỳ xuống, thưa bệ hạ, hạ thần là cái người đã bị bứt cái giải áo mũ năm xưa, với lại người mà ôm cô thì cái hài của tôi ôm nhà khóc. Trời ơi lúc đó quý thị thấy không, một người nhớ ơn, một người biết ơn, tự nhiên nó hòa hợp nhau, nó nhẫn nại, nó cùng nhau dung hòa. Tại vì ai cũng có, mình không phải là thánh, nhiều khi lúc đó mình quên thì lỡ thì thôi, giờ biết sửa lại thì cũng được. Mà nhờ như vậy tự nhiên ông này ổng bỏ đi một cái nhỏ trong cái ổng biết bao nhiêu tiền thiếp như đó nhầm gì đụng là cái là lấy mất của ông sao đó, mà lỡ thì thôi. Nhưng mà một người đã có cái tâm lượng mà bao dung rộng rãi thì người ta không dần nghĩ chuyện đó, cái gì đồng ý không, rồi thôi kệ bỏ. Và từ cái vỏ đó tự nhiên ổng tạo được một cái năng lực. Ở trong vũ trụ ngộ lắm. Quý vị khi mà quý vị làm một việc gì á, mà quý vị thọ nhận của người nào, quý vị nhớ ơn, quý vị biết ơn á, tự nhiên ở trong vũ trụ nó tạo một cái sự từ trường á, nó để nó rút cho cái năng quả, thì nó sẽ rút cái năng lượng cái người mà đã thọ ơn quý vị, nó trả lại cho quý vị. Mà cái tâm lượng quý vị càng rộng bao nhiêu thì cái sự đền đáp nó sẽ gấp bội bao nhiêu. Thí dụ quý vị được người ta giúp cho 1 triệu ha, thì khi tự nhiên quý vị nhớ ơn mà trân trọng mình lúc nào cũng quý người đó ha, thì tự nhiên quý vị muốn đó, cái thời gian nó sẽ rút ngắn và quý vị sẽ sớm gặp điều kiện làm ăn rất là nhanh, làm cái 100 triệu, cái 10 triệu gì để trả người đó, trả rất nhanh mà trả nhẹ nhàng, tại vì mình làm nó được. Còn cái người nào vô ơn bạc nghĩa phản cắt ha, thì lấy 1 triệu đó rồi nhưng mà làm muốn không cách gì, nghĩa là đã vô ơn là không trả rồi, thì không bao giờ làm ăn khá mà không trả nổi. Ngộ đó. Cái này cái trong tâm lý nhà học người ta phân tích mà nó rất hợp với nhân quả của nhà Phật. Còn có những người nào á, ví dụ như quý vị đã trân trọng với ơn rồi á, có những lúc quý vị khỏi cần phải trả 1 triệu đó, mà quý vị chỉ cần, ví dụ quý vị quen một người nào đó, ví dụ nói nhẹ người đó một cái việc gì đó cho người đó, giúp cho người này làm việc đó, mà khi giúp cái công việc cái thành quả nó còn gấp mấy lần cái người đó cho quý vị khỏi tốn đồng nào, nhưng mà nó vẫn đền đáp ơn được. Chính như vậy thành thử trong Phật tổ mới chế ra cái pháp là phải nhớ ơn và biết ơn mà trân trọng đó, để chúng ta làm dung hòa cái năng lượng tự nhiên, chúng ta làm việc gì nữa dù chứng ngại đến nó cũng không phá được. Quý vị thấy rất là hay, mà mình nghiên cứu thấy mình thấy công nhận Đức Phật là một đúng là đúng một siêu tuyệt về trí tuệ. Ngài đưa ra những cái pháp nào đó đều nhìn thấu rõ căn nghiệp vào cái cách để giải quyết, giống như Ngài đã rọi một cái bóng đèn mà thấy cách mà len lỏi để qua khỏi cái chứng ngại. Còn mình thì mình mờ mịt cho mình đi mà không biết đường, đụng quay có khi mình bị rớt trong hố. Đi được như vậy thì bây giờ hai cái chúng ta ráng nhẫn nại, đánh bao dung, từ cái bao dung nhẫn nại đó thì chúng ta mới biến kẻ thù thành người thân, biến phiền não làm bồ đề và biến chướng ngại thành vườn đẹp. Là sự giúp ích. Quý vị đã học trong luật là nói là lấy người đề nghịch làm mới tới đó, thì bây giờ mình phải làm sao mình quân chuyển giữa cái nghịch với cái thuận với nhau, thì lấy chướng ngại làm giải thoát, lấy chúng ma làm bản pháp đó, lấy khó khăn làm thành công. Thì cái thầy cũng là như vậy đó. Mình làm được như vậy thì tự nhiên mình sẽ dung hòa được hai cái, rồi tự nhiên đưa hai cái nhu hòa và đưa cái nhẫn nại đó, nó tạo thành chúng ta một cái năng lực rất mạnh và chúng ta sẽ vượt qua, giống như chúng ta có cái xe mạnh đi vượt qua vũng lầy rất nhẹ nhàng. Như vậy thì bây giờ trong cái giáo pháp Đức Phật là chúng ta phải hành chánh pháp. Phải không? Hành chánh pháp thì chúng ta phải nhẫn nại và chúng ta nhớ ơn và biết ơn, và thứ ba là chúng ta phải bao dung. Cái vấn đề bao dung thì quý vị biết là với có người một cái tâm rộng lượng rộng lớn thì những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt người ta không để ý, còn chúng ta nhiều khi có những chuyện thấy không đáng gì mà chúng ta cứ môi móc từ nhỏ xé to, thì từ cái nhỏ xé to đó chúng ta làm lớn chuyện, nó rất là dở. Mà cái chuyện bao dung Đức Phật từng nhắc nhở rất nhiều ở trong cái giai thoại, những người nào đã có tâm rộng lượng rộng lớn là quý vị sẽ đền đáp những cái năng lực rất là mạnh. Chúng ta sống bao dung là chúng ta phải làm sao là mẫn những việc gì nó không cần thiết chỉ nhắc nhở cho người ta để chuyển hóa, để hài hòa, chứ không phải nhắc nhở để mà xuyên tạc, để mà đạp đổ người ta, nhắc để nâng đỡ, để cảnh tỉnh, để người ta chuyển hóa. Thì đó là con người có tâm hồn bao dung. Thì bây giờ có gì đâu dễ, chúng ta ráng sao tùy hỷ tùy duyên, mọi việc gì tùy hỷ tùy duyên, mình hài hòa, mình coi những người đó là vì trình độ người ta nó chỉ tới đó thôi, nó còn yếu kém, chúng ta chuyển hóa thì đương nhiên mọi việc gì nó sẽ rất nhẹ nhàng. Gặp những việc gì vút mắt là phải ráng cố gắng tìm một liệu pháp, tìm một phương pháp nào đó để làm sao đưa cho cái người mà đang bị mà vút mắt đó nó trở về sự yên ổn. Ba giờ mấy là có trễ quá không? Sao cái gì? Làm sao? Thì thôi bây giờ thì nói thêm chút xíu nữa cho nó gọn ha. Thôi ráng chịu trễ xíu nha, rồi về hơi trễ chút, tại vì cái này đang lỡ hứng quá. Thì bây giờ khi chúng ta sống nhu hòa với nhau á, thì gặp những việc gì nó bình thường á, thì tự nhiên thay vì chúng ta không có mà tỉnh giác chánh niệm mà chúng ta xử sự theo cái bản năng mình, rồi từ cái bản năng mình lại gieo theo cái bức xúc quan cái người khác. Có một chuyện nhỏ rất là vui, thì có một anh chàng phóng viên, anh định đi viết một bài báo lên cái bài báo giác ngộ bài giáo gì không biết, thì anh lại cái khu vườn đó anh lại gặp mấy cái người đang chăm sóc vườn, thì anh lại gặp ông chăm sóc vườn, cái ông gặp ông Nguyên Toàn, nó hỏi thưa anh đang làm gì đó, anh này Nguyên Toàn nói anh không cần nói minh minh gì nè, bộ mắt ông có vấn đề hả, ta làng nắng thấy chăng chăng thấy màu là bộ thấy là hỏi gì, tức là ông đang chăm sóc cái cảnh này đó, và ông này ông lại là phóng viên mà ông lại văn nghĩ nó rồi ta nào đang làm nắng quá mà cứ lại hỏi mà anh làm gì, thì ta đang làm bông lòng qua chăm sóc thì mà anh này đang bực Tôi nói bộ mắt anh có vấn đề vậy, tức là mắt anh đu gì sao ra, tôi đang làm gì là hỏi chi, trời nắng chang chang này hỏi, mệt thấy mồ mà cũng phá rối à, thôi đi ra nội. Cái ông này, cái phóng viên này đã biết phóng viên, cái anh nhà phóng viên là ra tôi lại chút xíu nữa, cái gặp mi hội, nói hội, dạ anh đang làm gì đó, nó, ồ anh cần gì, nói tôi muốn biết anh đang làm gì, à tôi đang cắt tỉa qua cho nó tươm tất nó ngay ngắn này nọ, nói công việc này làm anh thấy mệt không, nói mệt gì anh thì bây giờ trách nhiệm ai giáo làm sao mình làm vậy cho nó vui vẻ hài hòa. Nó bây giờ cảm tưởng anh sao? À, thì bây giờ tôi cảm thấy nếu mà tôi làm được đẹp, mọi người được chung hưởng vui vẻ với nhau thì công việc tôi nó có lợi ích và tôi cũng san sẻ được cái niềm vui nào với mọi người. Ờ, cũng một việc làm quá thôi. Mà vẫn có người này mà đang bực dọc cái này, tự nhiên nói chuyện rất là cộc cằn, thô lỗ mà nặng lòng rất rỗng. Nhưng mà với người mà ý tứ chánh niệm nó là vui vẻ hài hòa, cái thâm là như vậy. Thì tự nhiên ông này thấy đã vui, bắt đầu ghi cái bài phỏng vấn, đưa lên bài giác ngộ. Sau này cái nguyên hội được người ta đưa lên, người ta thưởng, bắt đầu cái ông chủ lại mướn nguyên hội làm chủ vườn hoa, cái nguyên hội làm ra có tiền gửi về cho má nguyên hội. Chứ không, chứ vô cộng đó không, chỉ cần có thái độ chúng ta chuyển nhẹ cái. Còn nguyên toàn này bắt một thời là lọ la làng quá, thôi giờ đưa lên thì vì chúng ta mới thiện tôn tiếp để mà mất về tính xáo, đúng không? Vậy bây giờ cái chuyện vườn hoa hay là bao dung cái gì chúng ta phải ráng mở lòng ra cái gì. Ờ, mình còn sống nhau đây, nó còn được thoải mái, còn được sinh hoạt với nhau, đó là một cái niềm hạnh phúc. Chúng ta nên mở lòng ra để cùng nhau trợ duyên. Mình sống nhau á, thì nếu mình gói gọn trong một cái nhỏ nhen ích kỷ thì mình sẽ không bao giờ làm được việc lớn, mình chỉ làm việc nhỏ. Nhưng mà bây giờ mình biết bao dung, nhường cái này nhường cái kia để mình làm cái lớn, thì sau này chúng ta cùng đông chung vai đóng góp nhau làm được việc lớn. Rồi những cái việc đó chúng ta càng lớn nó càng đùm bọc với nhau, nó nảy nở, nó sanh ra, nó phát minh, nó phát huy. Một ngày nó bào được, ta thấy cái trời ở kho tàng của mình, lúc đó nó nhẹ nhàng. Mà lúc đó chúng ta đã đáp được cái ơn của từ phụ, đã bỏ bao nhiêu xương máu và bao nhiêu công sức để ra giáo pháp dạy chúng ta. Mình thấy Đức quý trọng nó cái vậy, từ cái lòng bao dung đó mình sẽ mở ra cái tấm lòng chúng ta, một ngày nó một rộng lớn thì tự nhiên cái nhân cách chúng ta càng lớn và cái ngã chúng ta càng tiêu. Tu đây làm sao chúng ta hóa giải được cái ông ngã này nè. Tại vì cái ông ngã này lúc nào cũng gom như trọng, trên thời thử nó nhỏ nhỏ nhen lắm. Còn bây giờ cái ông ngã này biết mở ra, thoải mái với nhau, ai cũng có những cái nhìn, cái phân biệt, cái nhận định khác nhau. Nhưng mà mình tùy trường hợp, mình làm sao cho nó hài hòa, nó vui vẻ, mình tùy hỷ, tùy duyên. Làm sao hiểu mình, hiểu người, bắt đầu mình đem những cái gì để trang trải nhau, trang sẻ niềm vui nhau. Thì bảo đảm cái gì, không bao giờ cái gì, không có đau khổ nào nó tìm cái gì. Và hạnh phúc lúc nào cũng gõ cửa và chúng ta xí ổn. Chứ còn có nhau cái gì cũng gom góp, cái gì cũng tóm gọn với mình, tôi hỏi quý vị, những cái việc đó nó không làm cái gì đó. Ngày xưa cũng có cái gia thoại của thiền sư Động Sơn, thì lúc đó ổng đang theo học với ngài Nhâm Đầu Chí Nhâm. Thì khi học với thầy Nhâm Đầu Chí Nhâm một thời gian mà học hoài không ngộ, ổng buồn quá, xong học hoài không ngộ, sau cùng cái ổng là ngài mới nghĩ là thôi bây giờ ở đây không có duyên, ngài mới qua ngày Năm Tiền. Thì qua ngày Năm Tiền sau học thời gian cái tự nhiên bật sáng ngộ. Nhưng mà hôm sau tới hôm đó cái ngày về đám dỗ kỵ của ngài Văn Nham á, ngài mới là quay về làm đám dỗ. Thì mấy vị tăng mới chọc tức ổng á, nói ông học đạo ngộ với ai, nói tôi được ngày Năm Tiền được sáng được việc. Nói ngày Năm Tiền sáng được việc, bây giờ cái ông làm dỗ cho ngài Văn Nham làm gì? Nói thì tôi làm dỗ Văn Nham thì ngày xưa Văn Nham là thầy của tôi, nhưng mà bây giờ ông được ý chỉ nơi ai? Nói thầy ý chỉ nơi Năm Tiền. Nếu ông làm ý chỉ nơi Năm Tiền, bây giờ ông làm đám dỗ cho ngài Văn Nham, tức là ông đã nhận ngài Văn Nham là người đã sáng việc của ông. Thì ngài Đồng Sơn nói không, tôi chỉ nửa nhận nửa không nhận. Nửa nhận nửa không nhận. Anh nói tại sao vậy? Nếu mà tôi nhận hết thì tôi đã cô phụ tiên sư. Mình nghe thì cái gia thoại mà không hiểu gì, nhưng mình phải phân tích ra mình thấy rõ là Động Sơn tuy học với Văn Nham, học Văn Nham không ngộ, nhưng mà nhờ cái năng lực lúc mà không ngộ đó, những cái chướng ngại thì ông đã kết tập một cái năng lực rồi. Ông qua tiếp ngày Năm Tiền thì cái năng lực nó đã có sẵn, nó có nền tảng rồi, ông được ngộ. Thì bây giờ ông ngộ nhưng mà ông vẫn nhớ ơn của ngài Văn Nham, thì ông về ông làm đám dỗ ông vẫn nhớ thầy, tức là ông vẫn là đền đáp công ơn của thầy mình. Nhưng mà đây là cái người ta hỏi để cho người ta để là vấn nạn ông, là coi như ông nhận pháp nơi ai. Mà bây giờ ông ta hỏi ngược lại, nếu ông đã làm đám dỗ cho Văn Nham, tức là ông đã nhận được ý chỉ Văn Nham, thì ông nói là ông chỉ nhận phân nửa thôi. Nếu mà ông nhận toàn bộ thì ông đã cô phụ ngài Văn Nham. Tại sao? Vì khi nửa đó ông chưa ngộ. Nhưng mà nếu mà ông không có cái năng lực để cố gắng mà tiếp tục tu học nữa, thì cái đó ông nhận là ngộ, thì là ông đã cô phụ. Thì ngài Văn Nham muốn ông ngộ, nhưng mà ổng lúc đó chưa ngộ. Thì nhờ ổng chưa ngộ nhưng mà ổng nhận thức được, ổng quay lại, ổng chưa đủ năng lực mình, ổng không cho mình là đạt đạo, ổng tiếp tục học và ổng ngộ cái ngàn tiền. À, đây là một bài học để gói lại cho chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta học với chung một quý thầy, chúng ta luôn luôn nhớ công ơn của người trước, nhưng mà phải nhìn lại mình, trình độ mình. À, đừng có nghĩ là mình học tới cái đó mình hiểu được chú đỉnh là mình tưởng mình ngộ mình đủ rồi á, thì lúc đó chúng ta sẽ tự cô phụ mình và cô phụ luôn cả thầy mình. Vì thầy mình muốn cho mình ngộ chứ phải như đó đâu, nhưng mà tại vì trình độ mình chưa tới thì thôi bây giờ mình chấp nhận bên này dù chưa ngộ chúng ta vẫn tiến, dù tiến nhưng chúng ta vẫn nhớ. À thì hai cái nhớ ơn, cái dung hòa, cái bao dung, chúng ta vẫn trở về sống với ngày với cái ban đầu chúng ta đã tạo ra, tức là chúng ta không phải là một người vô ơn bạc nghĩa và cuộc đời chúng ta sẽ luôn luôn đứng hướng về ánh sáng và sự hiệp. À thì nói chung nói quý vị nghe, tất cả những chướng ngại của chúng ta đó là việc đương nhiên. Trong cuộc sống không bao giờ có cái gì mà suôn sẻ như ý mình, nó phải có những cái vuốt mắt chướng ngại. Giống như là người cha người mẹ muốn cho đứa con mình nó được nên người là phải nghiêm khắc, phải giáo dục, phải buộc bó nó khổ sở bức bách để nó tạo năng lực. À một người trong quân đội á, ví dụ một người chiến sĩ muốn ra vào chiến trường mà được yên ổn yên thân á, là nơi thao trường phải cố gắng luyện tập đổ mồ hôi sót con mắt để làm sao nó có những cái năng lực mạnh mẽ để ra chiến trường mình vượt qua chướng ngại. Vậy là thao trường có đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đẫm máu. À mình tu học cũng vậy, ở đây mình phải gắn gỗ làm tạo những công đức, làm những việc gì để đóng góp cho tam bảo, hoặc làm những việc gì nó cần thiết cho chân lý, làm việc gì đúng vị trí người tu thì sau này chúng ta mới đạt được kết quả như ý. Chứ còn bây giờ chúng ta cứ nói sống phà phè, có cơm nước sẵn lo tính thí lo đằng nào tính thí lo ăn, chúng ta ăn rồi tàn mới nói mình tu như làm khỏe, thì làm sao chúng ta làm được tìm được chân lý? Chân lý đó cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Thành thử ra nói chung là 10 điều tâm niệm này Đức Phật đưa ra những cái chướng ngại, những cái nghịch duyên, những cái trở lực để làm gì? Để chúng ta lấy cái trở lực làm cái thước đo, tạo cho chúng ta năng lực để chúng ta phát huy được cái tiềm năng chúng ta đã bị che chắn. Vì khi chúng ta đã bị cái gì nó ép bức đó là chúng ta tìm cách công phá, và khi công phá là chúng ta đạt được an vui. Thì có một câu chuyện thêm nữa đại nghị, là có một cái chú bé là chú đi chơi với ông cậu, thì ông đi chơi đàng hoàng, sao cái chú lo đi bắt dế bắt đồn, sao cái chú chui sau nó lọt vô cái bụi gai, vô bụi gai xong đàng hoàng cái đầu bây giờ nó nhỏ quá nó lọt sao, thì ông chú không biết đi vòng vòng có kiếm nó, con ơi con đâu rồi, cái chú bé nói chú ơi con kẹt trong đây rồi, nó sao con chú ra đó, giờ con chú ra không được, nó lo bắt dế làm nó mê quá nó chui sao nó lọt vô bụi gai nó mê không được, nó bây giờ con vô được sao con ra không được, nó giờ con ra không được gai nhiều quá con sợ quá. Cái ông kia nó chết cha, bây giờ không biết làm sao mà cho nó ra, mà giờ mà ổng vô ổng lớn ổng vô con không được. Cái ông kia nó ổng chạy về nhà, cái ông nó tìm cách thôi bây giờ làm sao mình đem đứa bé ra, bây giờ nó lọt cổng rồi nó không cách gì nó ra, mà kêu nó ra nó không cách gì nó ra được, nó ngồi nó khóc qua y ổi trong cổng khóc quá trời. Cái ông cậu nó được rồi, để tôi lên tôi đưa ra, cái tôi sắp dòm ăn cơm lên đưa cho ảnh ăn đàng hoàng, cái đưa học cho ổng ăn đàng hoàng, con ăn no chưa, rồi để thầy kể, để cậu kể cho ông nghe chuyện đó. Nó cái ở chỗ bụi tre này người xưa người ta nói cái chỗ này là hồi xưa người ta có con ma cà rồng nó dữ lắm. Con ma cà rồng này mỗi khi mà đêm nó gặp đứa nào mà tới đây nó sẽ bắt đứa đó, nó đè xuống, nó lấy muối nó bỏ trên đầu, nó nhai rạo nó ăn thịt con đứa bé là đứa bé chết. Bây giờ con ông kể cái sự rùng rợn của con ma dữ dội lắm. Cái thằng bé nó nghe xong đàng hoàng, cái thôi giờ con ráng ở đây ăn cơm no xong rồi ở đây xíu nha, chút xíu rồi để cậu về trước. Thế ông đi bỏ về, thì ông đi về khoảng 5 phút sau thì nó chạy ra. Chạy ra sợ ma quá thì rất chạy ra được. Nó chạy ra, ủa sao con đi đâu vậy? Nó dạ sau dưới con thấy con cái chỗ con ráng mình cách len lỏi xong chui ra được vậy. Cái con đi về với ông cậu thì ông cậu nắm tay đứa bé về. À vậy thì bây giờ quay lại cái đó là sao quý vị? Những chứng ngại đó nhiều khi lúc đó chúng ta thấy ỷ lại việc này việc nọ, gặp cái gì sơ suất chút đỉnh chúng ta ưa so đỏ tính toán quá, phải yêu cầu đòi hỏi đủ thứ chuyện, nóng chút cũng la lạnh chút cũng lên, cái gì cũng than đó là phải đòi hỏi đủ việc, nhưng mà đụng việc cái là không có việc gì cái chúng ta thôi kệ, giờ muối cũng ăn, mắm cũng ăn, cũng tương cũng ăn, đói quá lấy gì. Bây giờ nghe đứa bé nó nghe nói cái gì nó cũng sợ, nó ra không được gai gốc, nhưng mà nghe nói ma cà rồng bắt đầu nó sợ quá, cái nó hết rồi nó chạy ra nó thoát ra, tự nhiên nó khơi lên một cái gì có nguồn năng lực. Đây là một chuyện vui, nhưng mà chúng ta thấy đó là một cái mẫu đề, một tiêu chuẩn để chúng ta nắm vững cái đó. Vậy thì trong cuộc sống những gì chướng ngại, những gì khó khăn, cái điều nên biết là đó đều là những cái nó cân đo cái lực lượng của mình, và mình cố gắng bằng hết lòng bằng tự lực chúng ta vượt qua. nhất là phải là dẹp hết những cái ngoài bên ngoài, những cái việc mà thị phi bên ngoài dẹp hết đi, lao quay về hoàn chỉnh người con nhân cách của mình, trao dồi những năng lực của mình để chúng ta đủ sức công phá. Vì thời gian nó không có bao nhiêu, nó rất là vô thường, nó đến chúng ta trở tay không kịp. Vì chúng ta ráng cố gắng như sư ông dạy là quay về mình lo hoàn chỉnh, lo là sửa sang chuyển hóa cuộc đời mình thì yên ổn. Đừng quán lời thô bỉ, người ta có nói gì thô bỉ đừng quán kệ nó. Việc người đã xong chưa, mình đừng có nhìn cái chuyện mà lời nói người ta rồi xem người ta đã xong chưa gì hết, đừng có xem những cái đó, hãy quán xét tự kỷ. Việc mình làm xong chưa, mình quán xét lại mình việc làm xong chưa, mình đừng có quán xét người ta, mình lo mình xong đàng hoàng, tự nhiên mình đầy đủ năng lực thì mình dắt dở chúng ta và chúng ta sẽ thượng lộ bình an thôi nhỉ. Bây giờ cũng trễ quá thôi, chắc lẽ không có quý vị có cần tham vấn gì không, có cần một câu hỏi nào không thì chúng ta nêu lên để chúng ta cùng giải tỏa nữa. Đi lên cổng. Thầy cũng đưa con tạ đi cổ cho nó rõ cho ngài đang nghe.
Kính bạch thầy, Phật tử chúng con về chùa được quý thầy từ bi quan tâm, như coi như những đứa con ba trở về nhà cha mẹ. Thầy thì gần Phật thì xa. Tụi con tới đây với lòng từ bi của quý thầy, chúng con cảm thấy là càng tin sâu Tam Bảo, càng gần gũi với Tam Bảo và tâm Bồ Đề của chúng con thì càng thêm phát triển. Chúng con xin cảm tạ ơn thầy và cầu chúc cho quý thầy sức khỏe an khang, huệ tâm thường chiếu để cho chúng con được về nương tựa.
Bây giờ chúng ta hồi hướng nè, để việc thì cũng là đạo pháp còn nhiều, nhưng mà một ngày chúng ta còn hội tụ đây, tức là chúng ta đã giao kết nhân duyên lành và tốt. Hy vọng rằng là với cái tâm kiên trì và vững bền, chúng ta sẽ kéo dài và trên đường đi chúng ta sẽ có duyên gặp lại nhau để cùng nhau trợ duyên sách tấn mà dìu dắt nhau trên con đường ra ánh sáng giác ngộ giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Chúc ta thầy cũng vui không phải là
khóc nhà thọ. Rồi, con câu kia có gì không? Thấy câu kia có giơ tay gì đó? Có hỏi gì không? Thôi em có gì không con? Có thắc mắc gì không? Vậy thôi chúng ta hướng nha. Thôi bây giờ con thắc mắc gì? Có gì đâu. Rồi.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô